Chương 1. Làm thế nào có thể vui vẻ và cân bằng tâm lý khi làm việc? Đối diện với sự khổ não của bản thân. Bạch sư phụ, con đã làm việc 10 năm, nhưng không hề có cảm giác thành công trong công việc. Nhưng vì công việc ổn định, mọi người đều ngưỡng mộ, nên con vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng con lại không mạnh về phương diện xã giao, thành quả làm việc bình thường. Càng ngày con càng cảm thấy thiếu tự tin. Mỗi khi nghĩ đến việc công việc sau này vẫn tiếp tục như vậy, con cảm thấy rất lo lắng và không an tâm. Thưa sư phụ, con phải làm sao? Tại sao tôi phải đi làm? Kết quả thăm dò gần đây cho thấy đáp án được mọi người chọn lựa nhiều nhất là: tôi đi làm là để duy trì cuộc sống. Thật ra, đi làm để sống là một sự thực không gì để bàn cãi nữa rồi. Và đó cũng là câu trả lời trung thực và thực tế nhất hiện nay. Đúng vậy. Chúng ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời cho công việc là để duy trì cuộc sống. Trong bản thăm dò về vấn đề này, có rất ít người lựa chọn câu trả lời thông qua công việc để thể hiện, phát huy năng lực bản thân để nâng cao chính mình. Phần lớn mọi người đều rơi vào tình cảnh vừa khổ vừa mệt nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Thực ra, nếu cuộc sống công sở thật sự thú vị, thì dù có mệt một chút, khổ một chút, cũng có thể chịu đựng được. Đằng này đã làm việc cực nhọc vì cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn phải lo lắng, sợ hãi, làm việc gì cũng phải dè chừng người khác. Những cạnh tranh đấu đá giữa đồng nghiệp đã đủ làm bạn trở tay không kịp. Thêm nữa còn phải đề phòng cả cấp dưới, chưa biết chừng một ngày nào đó họ sẽ giẫm đạp lên vai mình mà leo lên. Trong tình cảnh ấy, bạn làm sao còn dám mơ mộng đến việc kết thân với họ đây? Những cạnh tranh đấu đá giữa đồng nghiệp, áp lực công việc nặng nề, nỗi lo bị sa thải bất cứ lúc nào, ngày được thăng chức xa vời vợi. Sở dĩ bạn chấp nhận chịu đựng tất cả những nỗi khổ này, chẳng phải là vì mong muốn được leo cao hơn chút nữa, kiếm được nhiều tiền hơn chút nữa hay sao? Những đồng tiền vất vả kiếm được rồi sẽ tiêu vào những việc gì? Mặc đồ hiệu, ăn uống ở nhà hàng cao cấp, tô vẽ trang điểm, mua nhà, mua xe. Kết quả chỉ là hao tâm tổn sức cho những vật ngoài thân ấy. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì đây? Tại sao con người phải sống? Câu hỏi này quá ư tầm thường. Sống chẳng vì một lý do gì đặc biệt, chỉ cần sống là được rồi. Vậy thì cách sống nào là tốt nhất? Hiển nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị khổ đau dằn vặt. Nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta ra sao? Vì một tương lai hạnh phúc, chúng ta lựa chọn việc đi học, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, đi làm thuê hoặc tự mở công ty. Thế nhưng, học hành thì vất vả, vợ chồng mâu thuẫn bất hòa, con cái gây ra nhiều chuyện đau đầu, công việc không như ý muốn, con đường lập nghiệp gập ghềnh trắc trở. Người ta tin rằng cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn cuộc sống độc thân, vì vậy họ chọn lựa hôn nhân. Nhưng sau này, khi hôn nhân làm cho họ mệt mỏi, họ nhận ra đôi khi cuộc sống gia đình chẳng bằng được sống độc thân. Nhưng độc thân liệu có hạnh phúc hay không? Tuyệt đối không, bởi vì người ta rồi sẽ lại cô đơn đến phát điên. Vì vậy, đàn ông và đàn bà trên khắp thế gian đều bận rộn với chuyện yêu đương, hẹn hò, và rồi lại dấn thân vào cuộc sống hôn nhân, tiếp tục vì mâu thuẫn vợ chồng mà không muốn sống nữa. Nếu sau khi kết hôn mà không có con, người ta sẽ chạy khắp các chùa chiền, cầu trời khấn Phật. Hơn thế nữa, con người còn dùng thuốc đông y, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng họ cũng sinh được con cái. Nhưng tiếp sau đó lại là đau đầu vì chuyện nuôi dạy chúng. Cuộc sống nơi công sở cũng như vậy. Người không có việc làm thì bận rộn đi tìm việc, trong khi không ít những người đang làm việc vì chán ghét công việc nên cũng chẳng sung sướng hơn. Có người đau khổ vì không tìm được việc làm. Người có việc làm rồi cũng đau khổ không kém. Thực ra, công việc là tốt hay không tốt trong mắt người khác đều không quan trọng. Nếu thực sự khổ sở như vậy, chi bằng ta dứt khoát từ bỏ. Công việc vốn dĩ là giúp người ta có được một cuộc sống hạnh phúc. Vậy nếu nó làm cho ta khổ sở, thì nên từ bỏ nó đi. Chẳng hạn, luật sư và bác sĩ là hai nghề có mức thu nhập cao khiến người ta ước ao. Nhưng đương nhiên vẫn có người không hề quan tâm. Công việc ấy có gì oách? Nó đáng để bạn quyết không từ bỏ, để rồi khổ không muốn sống hay sao? Thật sự không cần thiết. Nếu công việc ấy là nguồn gốc gây khổ đau cho các bạn, thì từ chức, thôi việc, có gì khó khăn đâu. Từ bỏ một công việc tốt như vậy, anh có ngốc không đấy? Những câu hỏi của người ngoài cuộc không cần thiết phải để tâm quá nhiều. Chỉ cần lặng lẽ ra đi, làm công việc mà mình yêu thích là được. Thế nhưng, từ bỏ công việc này, bạn có thực sự hạnh phúc không? Câu hỏi này đáng để suy nghĩ. Mặc dù đi tìm cho mình lối đi mới, sợ rằng bạn khó có thể thoát khỏi lần đau khổ thứ hai. Điều tồi tệ hơn là, khi không tìm được điểm dừng chân mới, bạn lại quay về cuộc sống của một du dân thất nghiệp. Như vậy chẳng phải là đáng chán hơn sao? Vì vậy, ngay bây giờ, bạn cần có một nhận thức rõ ràng về bản thân mình. Bất kể là chuyển sang công việc mới hay thôi việc nghỉ ngơi giải trí, nếu cuộc sống của bạn vẫn không thể đổi sắc lên hương, nghĩa là từ bỏ công việc hiện tại không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Thật ra, chúng ta không nên tập trung vào câu hỏi có nên bỏ việc hay không. Điều nên làm hơn là trong khi tiếp tục kiên trì công việc của mình, cố gắng loại bỏ những phiền não trong công việc. Điều chúng ta nên suy xét không phải là bản thân công việc, mà là nhận thức sai lầm từ trong suy nghĩ mỗi người khi cho rằng đau khổ đến từ công việc. Vội vã từ bỏ công việc, sau đó lại tự hỏi những khổ não phiền muộn trước đây là do đâu mà có. Có lẽ bạn sẽ chỉ thấy hối hận tột cùng. Bỏ việc quả đúng là một trong những kế sách để thoát khỏi biển khổ, nhưng đó không phải là thượng sách. Bởi vì nếu quyết định ra đi khi còn đang do dự, khả năng rất lớn rằng sau một thời gian ngắn bạn sẽ cảm thấy hối hận. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, hãy nhẫn nhịn, chịu đựng một chút vì công việc trước mắt. Đồng thời, hãy bắt đầu việc tu tâm dưỡng tánh. Hãy thử vừa làm việc, vừa thực tập chuyển hóa tâm hồn, xem bạn có thể trở nên an lạc, hạnh phúc hơn hay không. Khi thân tâm của các bạn được định tĩnh rồi, hẳn xem xét lại vấn đề thôi việc vẫn chưa muộn. Nếu làm vậy, cho dù kết quả cuối cùng vẫn là thôi việc, thì cũng không có gì để oán hận. Tương tự như vậy, khi bị dằn vặt vì chuyện hôn nhân, bế tắc đến mức có ý định ly hôn, bạn cũng nên lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Các bạn phải hiểu rõ, Nguồn gốc của đau khổ không vì các bạn sống độc thân, cũng không vì các bạn đã kết hôn, mà là do sự thiếu hiểu biết của bản thân. Sau khi người ta tĩnh tâm suy nghĩ, đầu óc sẽ sáng tỏ, tỉnh táo. Từ đó sẽ có sự lựa chọn sáng suốt, không sợ phải hối hận sau này. Cho dù người ta phải đưa mình vào nấm mồ của hôn nhân, thì ắt họ cũng sẽ có cách làm cho thế giới của hai người trở nên hòa hợp, tốt đẹp, khiến người khác ngưỡng mộ. Vấn đề nằm ở chỗ khi đang bối rối trước việc làm hay không làm, người ta thường thích đẩy quyền chọn lựa vào tay người khác. Làm hay không, đó là chọn lựa của mỗi người. Khi bối rối hoang mang, người ta thường làm những chuyện mà sau này có lẽ họ sẽ hối hận. Vì vậy, tôi khuyên mọi người, trước khi quyết định điều gì, hãy bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể có được hạnh phúc tự do thực sự. Rốt cuộc phải đi đâu về đâu? Làm bằng cách nào? Khi còn đang do dự, băn khoăn, tình thế đang rối như lửa trên đầu, thì bạn đừng vội mong có thể giải quyết vấn đề. Trước tiên, hãy gạt bỏ những vấn đề nặng nề đó sang một bên, bình tâm nhìn lại mọi việc, nhìn lại bản thân và quán chiếu. Cho đến khi tâm lặng như nước động, lòng sáng như gương, không cần suy tư trăn trở, lúc đó đáp án sẽ tự hiện ra rõ ràng. Oán hận chi bằng biết ơn. Bạch sư phụ, con là một phụ nữ đã trải qua hơn 20 năm làm việc nơi công sở. Khi còn đi học, con là một nữ sinh ngoan ngoãn, giỏi giang, thành tích học tập tốt. Con rời khỏi chiếc ghế nhà trường trong những lời khen ngợi. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, bước vào cuộc sống của những người đi làm, con lại trở thành đối tượng bị ghét bỏ và coi thường. Tính cách của con tuy không thực sự thẳng thắn cởi mở, nhưng cũng không hề cay nghiệt. Các đồng nghiệp của con cũng thừa nhận, tuy có chút cố chấp, nhưng xét về tổng thể, con là một người sống có kỷ luật. Hơn nữa, con luôn giải quyết công việc của mình một cách nghiêm túc, với thái độ tích cực, không bao giờ dám lười biếng, chậm trễ. Có một điều con không hiểu nổi, đó là tại sao bản thân mình lại bị đối xử lạnh lùng như thế? Lẽ nào kiếp trước con đã làm những việc xấu xa, nên kiếp này phải gánh chịu? Nếu xét về tuổi tác, bây giờ lẽ ra con phải được giữ những chức vụ quan trọng, được lòng người trên kẻ dưới và có chút tiếng tăm. Thế nhưng thực tế thật tàn khốc. Vất vả những hơn 20 năm, con vẫn hai bàn tay trắng. Giờ đây lòng nhiệt huyết của con đã cạn kiệt, chỉ còn lại thất vọng, thật sự muốn rời xa khỏi chốn đau khổ này. Đời người quả đúng là một con số vô định, chẳng ai có thể biết trước được điều gì. Có lẽ món nợ mà con phải trả kiếp này nhiều quá, chỉ còn cách tiếp tục quyết tâm tu thân dưỡng tính. Nếu năng lực của bạn là 100 phần, thì khi thể hiện ra bên ngoài, phải biết giữ chừng mực, chỉ cần 80 phần là đủ. Đây chính là thượng sách để được sống một cuộc sống êm ả, nhẹ nhàng. Thiết nghĩ, nếu bạn có 100 phần năng lực, mà chỉ thể hiện ra 50 phần, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Có thể ban đầu người ta sẽ không thèm để ý, liếc mắt coi thường. Nhưng rồi, dần dần theo ngày tháng, khi tận mắt chứng kiến sự bình tâm, định tĩnh dù gặp chuyện trời long đất lở, cảm nhận sự chân thành lễ độ trong giao tiếp của bạn, tự bản thân họ sẽ bị chinh phục. Họ sẽ mong muốn được tiếp cận với bạn để giao lưu và chia sẻ. Nếu năng lực của bạn là 100 phần, nhưng lại đem khoa trương thành 120, thậm chí là 150 phần. Sự cạnh tranh khắc nghiệt của công việc sẽ nhanh chóng kiểm nghiệm ra năng lực thật sự của bạn. Đến lúc đó, vì năng lực thua kém, không bắt kịp công việc, bạn tất yếu sẽ bị rơi vào tình cảnh mất việc mà thôi. Tôi tin rằng bạn chắc chắn đã chán ghét tột cùng cảnh lừa dối, đấu đá nhau trong công việc, để rồi mới phải thốt lên rằng: kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này phải rơi vào hỏa lò? Tôi còn phải chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ, dằn vặt trong bể khổ vô biên này mới trả xong món nợ ấy? Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói rằng bạn suy nghĩ như vậy chỉ là do thân tại phúc trung bất tri phúc. Ở trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Bạn phải hiểu rằng công việc đang có trước mắt chính là hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn nên vui mừng mà thốt lên rằng: nhất định là do kiếp trước tôi ăn ở phúc đức, nếu không sao có thể được hưởng đặc ân là một công việc tốt như thế này. Bạn hãy thay đổi cách suy nghĩ, hãy thử thay đổi tâm thế của mình. Kính lạy Đức Phật, con đây vô đức vô năng, lại được Ngài gia hộ, có được công việc này quả là vinh hạnh vô cùng. Các bạn bè của con ra sức kiếm tìm, đi mòn gót chân mà không có việc, đành ngồi không ở nhà. Còn con có việc để làm, có một cuộc sống xã hội phong phú, thật sự là vui không kể xiết. Biết bao nhiêu người làm việc bán mạng cũng chẳng được đồng lương, còn con mỗi tháng lại một lần lĩnh lương, không chậm trễ bao giờ. Hơn nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa nghe ai nói đến chuyện cho thôi việc. Con thực sự cảm thấy may mắn vô cùng. Khi cầu nguyện, bạn hãy mang trong lòng sự thành khẩn, thực thà. Trong công việc hãy luôn vui vẻ, tích cực giúp đỡ mọi người. Cảm giác bị coi thường thật ra chỉ là cảm giác đến từ sự tự ti ẩn náu sâu bên trong con người bạn. Không phải là người khác ghét bỏ bạn, mà là bạn đang ghét bỏ chính mình. Trong công việc, bạn chỉ cần kính trọng cấp trên, quan tâm đến đồng nghiệp, giúp đỡ người trẻ tuổi. Trong cuộc sống, luôn mang trong mình một trái tim vui vẻ lạc quan. Thế giới trong mắt bạn chắc chắn sẽ trở nên hoàn toàn mới mẻ. Đó là vẻ đẹp mà bạn chưa bao giờ từng thưởng thức. Kỳ tích cũng sẽ theo đó mà đến bên bạn. Nếu bạn đã lập gia đình và làm vợ, chỉ bằng cách luôn luôn giữ cho lòng mình vui vẻ, sáng suốt, bạn mới có thể trở thành một người vợ dịu dàng với chồng mình, một người mẹ hiền luôn yêu thương con cái. Thêm nữa, cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn cũng là một yếu tố quan trọng để bạn có được ấn tượng tốt đẹp trong công việc. Cuộc sống ấy gần ngay trước mắt chúng ta, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Vậy tại sao người ta lại cứ cho rằng cuộc sống tươi đẹp ấy có thể nói như hoa trong gương, như bóng trăng dưới nước, chỉ có thể khát ngưỡng mà không thể cầu được? Nếu một ngày nào đó, nữ thần may mắn mang đến một cơ hội thăng tiến hấp dẫn, mong bạn đừng vội tranh giành, hãy học cách khiêm nhường. Nếu sự khiêm nhường vẫn không ngăn cản được phần thưởng của cấp trên dành cho bạn, vậy hãy cứ chấp nhận số phận của mình bằng cả thái độ lịch sự, lễ phép. Hãy thể hiện rõ thái độ rằng: nếu lãnh đạo đã coi trọng và tín nhiệm, bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Như vậy, bạn sẽ tránh được những gánh nặng trong tư tưởng, nhiệm chức một cách thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mặt khác, nếu đã có ý khiêm nhường từ trước, nhưng cuối cùng lại được thăng quan tiến chức, bạn cũng sẽ tránh được sự đố kỵ, ghen ghét của đồng nghiệp. khi ta đã thẳng thắn, mọi người cũng sẽ không phản cảm. Bất kể người trên, người dưới trong công ty đều vui vẻ hòa hợp. Đó chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Nếu quyết tâm tu hành, bạn sẽ được hưởng một cuộc sống an lạc. Hứng thú, say mê trong công việc, tình cảm vợ chồng thắm thiết hòa hợp. Bạn có thể thông qua đó lấy mình làm gương để truyền đạt cho con cái con đường tìm đến một cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái. Thực ra, tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ luôn niềm nở tươi cười, tâm tình thoải mái, đó mới là món quà đẹp nhất dành cho những đứa con. Tôi thực lòng mong các bạn độc giả đang cầm quyển sách này trên tay đều có thể hiểu được đạo lý này. Từ đó điều chỉnh công việc cho quy củ, phù hợp với mong muốn và ý nguyện của bản thân.